tạp chí xã hội.
Theo một công bố vào cuối tháng 1 vừa qua của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế, Hungary đã tụt 7 thứ hạng trong bảng xếp hạng về tham nhũng, từ vị trí thứ 50 rớt xuống vị trí thứ 57 trên 168 quốc gia và vùng lãnh thổ, và thuộc vào hàng những quốc gia tham nhũng nhất ở Liên Âu. EFI đã có buổi trao đổi với thông tín viên Hoàng Nguyễn từ Budapest về tình trạng tham nhũng tại Hungary.
Cách đây gần một năm, giới chuyên môn đã từng bàng hoàng trước kết quả của một cái trung tâm mang tên là Trung tâm Nghiên cứu về Tham nhũng ở Budapest. Và cái kết quả đó càng ngày càng được củng cố qua những cái thăm dò, những cái nghiên cứu khác trong năm ngoái, khi mà tệ tham nhũng ở Hungary, đặc biệt là trong cái đời sống kinh tế, thì đã trở nên lan tràn và trở thành một quốc nạn. Và nhất là nó đã được hợp thức hóa qua luật định và qua bộ máy chính quyền. Cái kết quả mới đây có cho thấy là với 48 điểm, tức là một cái số điểm thấp chưa từng có trong vòng 6 năm trở lại đây, thì Hungary đã tụt hậu đáng kể tại Liên Âu cũng như là trong khu vực Đông Trung Âu, và thuộc số 20% những cái quốc gia tham nhũng nhất ở EU, nơi mà chính quyền có những cái biểu hiện như là không minh bạch hoặc là tự do ngôn luận, báo chí cũng như nhân quyền bị vi phạm, và nền tư pháp thì thiếu độc lập. Và trong nội bộ của Liên Âu thì Hungary cùng Romania đứng thứ 24-25 trên tổng số 28 nước thành viên, và chỉ nhỉnh hơn những cái nước đội sổ là Hy Lạp, Ý và Bulgaria đôi chút. Và còn riêng trong cái khu vực Đông Trung Âu thì Hungary cũng chỉ còn đứng trên Bulgaria. Và theo lời của Chủ tịch Tổ chức Minh Bạch Quốc tế là ông Jose Ugas thì tham nhũng đi kèm với cái sự xuống cấp của dân chủ. Và trong cái cuộc họp báo diễn ra tại Budapest thì chi nhánh của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế tại Hungary có khẳng định rằng ở Liên Âu thì có cái mối liên hệ rất đáng kể giữa cái tệ tham nhũng và sự phát triển kinh tế. Và một thập niên rưỡi nay thì cái khả năng cạnh tranh của Hungary trong kinh tế hiện là đang ở đáy vực, cũng một phần vì cái môi trường thiếu lành mạnh do tham nhũng gây ra ở nước này. Và có những cái con số thống kê cho thấy là nếu vào năm 2001 nước Hung còn đứng thứ 28 trên thế giới về khả năng cạnh tranh, thì vào năm ngoái nước này đã tụt xuống thứ 69. Và cái sự đánh giá những cái công sở, cơ quan nhà nước cũng rất là tệ, là từ thứ 26 năm 2001 thì hiện tại đã xuống thứ 114 vào năm ngoái. Và các nhà đầu tư thì coi tham nhũng và cái sự thất thường, bấp bênh về pháp luật là những cái trở ngại chính cho cái môi trường kinh doanh tại Hungary.
Tham nhũng được hợp thức, bôi trơn như thế nào ở Hung?
Một nghiên cứu về tham nhũng trong năm ngoái cho hay là mức độ tham nhũng trong các cuộc đấu thầu ở Hungary đã lên tới mức độ đáng sợ. Tức là thông thường thì ước tính là có 30%, nhưng mà có một số vụ thì vọt lên tới 140 cho đến 320%, đặc biệt là khi những cái cuộc ganh đua chỉ còn có 1-2 đối thủ và được tiến hành theo cái kiểu nội bộ, bằng cách đàm phán chứ không công khai, và nhất là khi có nguồn tiền của Liên Âu. Và trong cái giai đoạn từ năm 2009 đến 2015 thì tỷ lệ những cái vụ đấu thầu mà cái tỷ lệ hoa hồng lên tới mức quá trớn ngày càng tăng, và tăng vọt sau năm 2011 khi mà cái đạo luật về đấu thầu bị sửa đổi theo cái hướng là chính quyền được lọc tay trong việc chỉ định thầu mà không cần phải thông qua ganh đua, và cứ hai cuộc đấu thầu thì lại có một cuộc được tiến hành bí mật và không công khai. Báo chí của Hungary có nhấn mạnh rằng là đối với người dân thì nhiều khi vẫn hình dung tham nhũng như là một cái hình thức đút lót đơn thuần cho giới chính khách để được cái sự can thiệp theo hướng có lợi cho một việc gì đó. Cho dù thì tại Hung bây giờ tham nhũng thường phải hiểu là pháp luật đã được tối ưu hóa để một số kẻ có được cái lợi thế hợp thức trong cạnh tranh đối với những người khác. Một cái cuộc thăm dò dư luận mới đây cho thấy là tham nhũng là cái đề tài khiến cư dân Hung quan tâm thứ nhì, chỉ sau cái vấn đề tị nạn và di dân. Và lý do là bởi vì hầu như không có ngày nào mà báo chí Hung lại không nhắc tới việc là có một cá nhân nào đó thân chính quyền hoặc là thân nhân của những cái chính khách lớn lại thắng thầu ở đâu đó. Và đây là cái điều ngày càng trở nên phổ biến từ năm 2010 trở đi, là bởi vì do có được cái số ghế áp đảo 2/3 trong Quốc hội thì liên minh cầm quyền cánh hữu đã thẳng tay sửa luật để mà tiền thuế dân có thể rót đều đặn vào tay những tập đoàn lợi ích thân chính phủ. Và do đó thì tham nhũng rốt cuộc đã ngăn chặn cái sự vận hành của nhà nước pháp quyền và cái việc thực hiện những cái quyền con người cơ bản, đã đánh lừa công dân và làm méo mó cái thị trường tiền tệ tại Hung. Thì cái điều này xét về dài hạn, ngoại trừ một cái thiểu số tinh hoa ở trong cái giới chính trị, thì tất cả mọi người khác đều bị ảnh hưởng một cách tồi tệ.
Trò chơi với tiền công quỹ diễn ra như thế nào?
Ông Ligeti Miklós là giám đốc pháp luật của Tổ chức Minh Bạch Quốc tế có chi nhánh tại Hungary, có nhận định là trong những năm qua, có rất nhiều ví dụ cho thấy là những kẻ sở hữu quyền lực ở Hungary coi tiền công quỹ như là tiền riêng của họ. Có một cái trường hợp điển hình mà RFI đã có dịp đề cập tới, tức là Ngân hàng Quốc gia của Hungary đã ban phát gần 267 tỷ forint tiền Hung cho những cái quỹ tài chính mà trực thuộc ngân hàng. Và cái điều đáng nói ở đây, tức là phe cầm quyền đã chủ trương mật hóa bằng luật định cái hoạt động tài chính của ngân hàng và đi kèm theo là các cái quỹ tài chính kể trên, và họ không chịu công bố những cái số liệu của các quỹ này cho dù bị các đảng đối lập cũng như là các tổ chức dân sự đòi hỏi. Và đây cũng không phải là cái trường hợp duy nhất khi mà chính quyền dùng biện pháp mật hóa bằng luật những cái thương vụ lớn. Có một cái ví dụ điển hình khác hay được nhắc đến là cái mà gọi là thương vụ thế kỷ trị giá 12 tỷ euro do chính phủ Hungary ký kết một cách bí mật với Liên bang Nga về cái việc mở rộng cái nhà máy điện nguyên tử ở thành phố Porsche bằng cái nguồn tín dụng của Nga và cái công nghệ cũng gần như là độc quyền của Nga. Thì mọi hồ sơ có liên quan đã bị chính quyền nước này mật hóa trong vòng 30 năm, khiến Liên Âu cũng đã phải có ý kiến mà buộc Budapest phải xem lại. Và ở đây thì cũng cần nhắc thêm tới một cái vụ tai tiếng khác mới đây, tức là mọi cái dữ liệu mà của cái kế hoạch di chuyển các cơ quan của văn phòng chính phủ Hungary lên cái khu Hoàng Thành ở Budor đã bị mật hóa trong vòng 30 năm với một cái lý do nực cười là tránh nguy cơ khủng bố. Và trong thực tế thì như vậy các dự án đầu tư và đấu thầu có liên quan cũng đã bị giấu kín mà không ai làm gì được, kể cả nếu mà có kiện cáo. Và như nhận định thì là cái việc mù mờ trong thông tin trong những cái thương vụ tài chính cũng như là hạn chế cái quyền được biết của người dân là cái điều có thể gây thiệt hại lớn cho đất nước, cho dù cái điều đó thì rất là thuận tiện để giới lãnh đạo có thể tham nhũng một cách thả cửa. Và bên cạnh đó thì cái sự thiếu vắng tự do thông tin còn khiến sức mạnh của sự minh bạch, sự công khai bị giảm thiểu, và công luận thì cũng mất đi cái vũ khí hữu hiệu để mà giám sát chính quyền. Và ngoài ra thì giới chuyên môn còn nhấn mạnh rằng nếu cái mục tiêu là để làm giàu cho tập đoàn lợi ích thân quen thì nội các Hungary cũng không ngại ngần để mà bắt tay với những cái người nhập cư hữu sản, cho dù cái hiện tượng di dân thì luôn bị coi là cái mối họa cho nước Hung. Và hàng trăm tỷ forint đã vào túi những cái công ty môi giới trung gian thân chính phủ mà được coi là có nguồn gốc mù mờ, còn cái tiền công quỹ của Hung thì lại bị thiệt đến 40 tỷ.
Liệu tham nhũng có phải là một lỗi hệ thống ở Hungary?
Cần phải nói là tham nhũng không phải là cái điều xưa nay không có ở Hungary, và khi còn ở cương vị đối lập thì các cái chính đảng cầm quyền hiện tại đã có một cái vũ khí mạnh mẽ, tức là họ luôn tấn công vào cánh tả lúc đó nắm quyền ở cái góc độ tham nhũng của chính quyền khi đó. Thế nhưng mà để tham nhũng trở nên hợp thức hóa và để thành cái đặc tính của thể chế theo cái lời lãnh đạo Minh Bạch Quốc tế Hungary thì chính là cái tình cảnh hiện tại của đất nước này. Cần biết là 1/4 số tiền nhận được từ Liên Âu đã bị đánh cắp bởi tham nhũng mang tính hệ thống và được điều hành từ trên xuống, nhiều khi được hợp thức hóa, thì đó là lời của ông Martin Joseph Peta. Và không có tam quyền phân lập thực sự thì cái hệ thống kiểm soát và đối trọng quyền lực không còn hoạt động, khiến từ nhiều năm nay cái tệ tham nhũng ở Hungary đã trở nên bình ổn về thể loại và khuynh hướng. Còn may là cái hệ thống tòa án của Hungary thì chưa có cái sự toa dập với chính quyền theo cái nhận định của người đứng đầu Minh Bạch Quốc tế Hungary. Và cái điều đáng buồn là thay vì đấu tranh chống tham nhũng thì chính quyền trong nhiều trường hợp lại chính là nguồn gốc của tham nhũng. Họ khích lệ tham nhũng và tạo điều kiện cho cái giới chính khách thượng đỉnh có điều kiện trục lợi. Ở đây thì cần phải nói là có một chút an ủi là theo những cái khảo sát thì tham nhũng trong đời thường thì có phần thuyên giảm. Chẳng hạn như người dân Hung thì ít phải đút lót cho cảnh sát, nhưng mà tuy nhiên các điều tra cho thấy là chỉ 20% cư dân Hung có ý lên tiếng với chính quyền khi mà họ nhận thấy tham nhũng. Và đây là một cái tỷ lệ bị coi là tồi tệ, tức là có thể sánh ngang với Belarus và Nga. Và trong khi đó thì Hungary lại không có cái cơ quan nào kiểm soát chính quyền khi có tham nhũng, và đó là cái điều mà hết sức đáng lo ngại. Cái tổ chức Minh Bạch Quốc tế cho biết rằng là phân nửa dân Hung không hề tin vào những cái biện pháp phòng chống tham nhũng của chính quyền mà nội các Hungary gọi bằng cái tên là 100% không khoan nhượng, và gần 2/3 trên tổng số 16.000 vụ đấu thầu do cái tổ chức Minh Bạch Quốc tế tìm hiểu thì đều có dấu hiệu tham nhũng. Thì cái điều này, cái con số này nó cũng nói lên cái lỗi hệ thống của cái tệ tham nhũng ở Hungary.
EFI xin chân thành cảm ơn thông tin viên Hoàng Nguyễn từ Budapest.